phần đầu tiên của kinh kinh mà Đức Phật dạy cho chúng sanh biết, một khi mà phát bồ đề tâm rồi thì phải làm cái gì để mà trụ. Nếu chúng ta có trí huệ thì cần làm cái gì? Thì chúng ta hiểu được cái quan niệm duyên khởi, tất cả vạn vật, mọi sự việc ở thế gian này nó có hiện diện là tại cái duyên nó chính, cái chủng tử nó đã thành thục rồi, và duyên nó đưa tới cái sự hiện diện của tất cả mọi sự. Nhất là cái thân này của chúng ta đó, thân này chúng ta đó là cái thân của tứ đại, một cái thân mà của ngũ uẩn. Cái tứ đại với ngũ uẩn chỉ là những cái duyên để tạo ra cái thân chúng ta ngày hôm nay thôi. Cái thân này, cái cuộc mạng sống này đó, mà khi mà nhân duyên nó hết rồi thì giống như cái gỗ mà nó đốt cháy rồi đó. Cháy xong chỉ còn không còn gì nữa, gỗ nó không còn nữa, thành ra cuối cùng cái thân này cũng trở về lại hư không. Thành bởi Phật giáo mới có cái quan niệm gọi là cái thể nó là không. Khi mà nói về cái thể nó không, thể không có nghĩa là sao? Là cái mà chúng ta thấy có thể thấy được, những cái giác quan chúng ta thấy được thiệt sự nó chỉ là tạm bợ thôi, nó chỉ là duyên khởi, thành ra cái thể đó là không. Nếu như không có cái duyên đó thì nó không có tồn tại. Bởi vì cái thể không có nghĩa là chừng nó thôi, có nghĩa là nó duyên khởi, nó không có tồn tại mãi mãi được. Có hai cái khía cạnh rất quan trọng. Quan niệm thứ nhất là quý vị không nên chấp vào cái mà nó thay đổi, luôn luôn thay đổi. Cái người mà mình chấp trước, bây giờ mình đang thư bây giờ đó, cái người đó đổi đó, ông đó đã già hơn một tí, tóc nó bạc hơn một tí, mình cứ quên rằng á, vạn vật nó đang biến chuyển, không có cái gì nó tồn tại mãi mãi được, không có cái gì nó tuyệt đối, không bao giờ thay đổi, cái gì nó cũng đang thay đổi, ngoài ra cái phật tánh thôi, tất cả còn lại nó đang thay đổi, nó đang biến chuyển. Thành ra nếu chúng ta chấp vào bất cứ cái gì khác, bất cứ cái gì chúng ta chấp vào là đúng cha, chúng ta đang chấp vào cái giả, chúng ta đang chấp vào cái hư, chúng ta đang chấp vào một cái mà nó thiệt sự nó không có ở đó. Tất cả cái gì mà giác quan chúng ta thấy được đó, cái lục quan chúng ta mà thấy được đó, nó vốn là không. Tất cả cái gì chúng ta được nhận thức được là đều là cái hiện tượng của những cái tướng, của những cái thức. Mấy cái chữ nó hơi khó hiểu một tí, nếu quý vị mình chỉ trồng chủng tử rồi từ từ rồi trong tương lai mình giảng đi sâu vào những cái đề tài này hơn. Những cái hiện tượng, một cái sự của những cái tướng của cái thức. Cái thức nó có những cái tướng, cái thức nó có tướng, là khi những cái tướng nó hiện ra thì khiến cho chúng ta có cảm tưởng rằng cái đó nó sự thật, thì ra không phải. Thực ra chúng ta không ngờ rằng tất cả vạn vật nó đều vốn là không. Quý vị mà thấy được như vậy thì quý vị sẽ xả bỏ được rất nhiều chấp trước. Quý vị càng có thể xả bỏ càng nhiều thì càng bớt suy nghĩ. Cô Kim Điền mà cô còn suy nghĩ nhiều lắm, cô thích suy nghĩ lắm, mà tại vì cô rất còn nhiều chấp trước. Bằng cái cảnh giới mà nó vô tưởng đó, không có suy nghĩ đó, là quý vị không còn chấp trước gì nữa, hoàn toàn không có chấp trước, không còn cái sự, còn cái vọng tưởng đó. Cái vọng tưởng đó, nó chỉ là một cái hiện tượng của cái chấp trước của mình thôi. Mình có chấp trước, mình có vọng tưởng được, không có vọng tưởng sẽ không còn chấp trước. Quý vị nhớ rằng chúng ta là rất là đặc biệt, nhiều hơn quý vị tưởng tượng được. Tất cả chúng ta nó cùng một cái tính bằng nhau. Thành ra chúng ta là cùng một thể với Phật, chúng ta không khác gì Phật hết. Ai thắc mắc gì không? Mình đang đàn bào đi sâu vào cái triết lý của Phật giáo mà nó không người ta ít không thường ít nói. Tấm sau 131. Đức Phật dạy cái này là cái pháp mà ít người chú ý tới, là cái lời giảng này lúc tôi đọc kinh Kim Cang lần đầu tiên tôi nghĩ cái phần này, lúc mà Phật mà giảng kinh Kim Cang, Phật nói là cái phương pháp mà quý vị để mà thành tựu cái pháp môn, thành tựu cái phương pháp tu ấy, thì cái quan điểm rất quan trọng về cái sự thành công của cái tu hành của chúng ta đó, cái bên cái kinh điển này đó, cái phía kinh điển này, thì Đức Phật chỉ chúng ta cái phương hướng, cái phương pháp, cái phương cách để mà có thể đi tuốt tới Phật quả, là phải lập nguyện, đại nguyện mới tới đó được. Nếu quý vị chỉ lập tiểu nguyện thôi đó, không tới được đâu, không cách nào tới được hết. Tiểu là sao? Tiểu nguyện là sao? Cái tiểu nguyện là cái nguyện nó chỉ phục vụ cho cái bản ngã mình thôi. Cái ngã là nó phục vụ cho bản thân mình thôi. Đó. Cái đại nguyện, cái nguyện để phục vụ cho tất cả chúng sanh. Cái đại nguyện, tiểu nguyện khác nhau chỗ đó. Tiểu là một, đại là nó vô lượng, vô số, nó vô tận. Rồi Phật nói tiếp là nếu như quý vị mà đã lập nguyện rồi đó, lập cái đại nguyện rồi thì phải bắt đầu làm, chứ không phải chỉ nói thôi. Phật pháp là phải làm, tu là làm. Rồi khi quý vị mà thực hành những cái đại nguyện đó thì quý vị phải làm song song, vừa tu huệ và tu phước, phải vừa tu huệ vừa tu phước song song với nhau. Quý vị mà nếu không tu song song với nhau, quý vị làm không biết cũng thành tựu cũng không được. Giống như người nó bị mất thăng bằng á, người mà đi mà thăng bằng vừa phước huệ hai chân á, hai chân phước huệ cùng đi, vừa đi một ngày xong tới thiết từng bước như vậy, có sự thăng bằng như vậy thì mình sẽ tiến tới đều đều. Nếu mình đi bộ vậy, mình đi cái chân này trước chân kia sau thì như vậy mình có sự thăng bằng và mình có sự tiến bộ. Ai thắc mắc cái chuyện này không? Đây là cái bổn phận của cái người thầy thiện trí thức, là phải nhắc quý vị vừa tu phước và tu huệ. Nếu quý vị không tu thăng bằng như vậy sẽ không đi tới đâu rồi đó, đi rất là chậm. Có những người hỏi tôi là muốn tiếp tục tiến bộ, không muốn bị kẹt lại một chỗ. Muốn như vậy chỉ cần tu huệ với phước song song với nhau thì sẽ không bao giờ kẹt. Trang cái tấm 132 tới phần đầu của kinh này đó, kinh Kim Cang này, thì thầy muốn nêu ra 8 cái điều rất là vi tế mà quý vị nên chú ý ngay cuộc đời. Ngài Tu Bồ Đề, khi mà Tu Bồ Đề đó bắt đầu hỏi Phật á, Đức Phật á, là khi mà sau khi phát được Bồ Đề tâm thôi thì con phải làm sao để mà trụ, và trụ ở đâu, và làm sao để mà chế ngự được cái tâm. Thì Đức Phật trả lời ngược lại theo cái thứ tự nó ngược lại. Phật trả lời bằng cách là chế phục cái tâm trước, xong mới nói về cái trụ ở đâu. Tại vì khi mà chúng ta dùng cái tư tưởng, cái đầu óc mà chúng ta quen dùng đấy, gọi là cái óc suy nghĩ chúng ta đó, mà nói bàn về cái chân á, thì vì cái phương tiện nó giả, thành cái khi mà khi bị dùng cái giả mà diễn tả cái chân thì cái đó không thể có thể làm được. Cuối cùng nó vẫn là giả như thường, không thể nào tới gần được cái chân. Bởi vậy các chư tổ, cái lời dạy của chư tổ rõ ràng như sợ. Chư tổ nói đừng có tìm sự thật. Đức Phật, mấy chư tổ nói rõ ràng lắm, đừng có tìm sự thật, đừng có tìm muốn thấy sự thật. Mình chỉ cần bỏ cái giả thì cái thật nó còn. Mình chỉ cần bỏ cái giả thì cái thật nó còn tồn tại, mình không cần kiếm. Sự thật cái gì như vậy này, cái gì chúng ta đó, chúng sanh đó, là đã quen ý lại và nương tựa vào cái tâm suy nghĩ này rồi, mà cái tâm suy nghĩ của chúng ta đó không thể nào chấp nhận được sự thật, nó chịu không nổi. Thành ra muốn thấy được sự thật chỉ cần gạt bỏ cái mà nó có thể nhận được là cái giả. Bởi cái chư hề Phật tuyệt vời, thay vì bắt chúng ta làm cái chuyện chúng ta làm không được á, thì chúng ta làm cái chuyện mà nó thích làm, nó thích, nó muốn, muốn thấy, nó muốn mình gạt cái ngã, cái giả là mình nên phục vụ cho nó. Cái gì cái trí huệ của mấy chỗ mấy của chư tổ sư nó tuyệt vời, giảng cách làm rất là rõ ràng. Đừng có tìm cái thật, chỉ gạt cái giả thôi. Cái giả mình nhận ra được, thật mình nhận ra cũng được, tuyệt vời như vậy. Cái tâm mình là cái tâm giả, thành mình mới nhận được cái giả. Những cái nào mình nhận được cái thật đó, quá sức nữa rồi. Phải anh Kim đi ngồi suy nghĩ đi, suy nghĩ cách nào mà thấy được cái thật là cái gì đó. Tại mình đang dùng cái tâm suy nghĩ, cái tâm suy nghĩ nó cách nào nó thấy được cái thật vui. Thành Đức Phật dạy sao? Đừng suy nghĩ, đừng có tìm cái thật. Chỉ chặt cái mà quý vị thấy được là cái giả thôi, là cái thật nó lộ ra ngay. Không nói nếu mà cái này mà người ta biết như vậy, thế như người thế gian biết như vậy, người ta đâu có phí sức, phí tiền tài, phí của cải để mà đi tìm mấy cái mà tìm cũng được. Chẳng như mấy người khoa học gia, mấy cái người triết học gia này nọ, ta tìm, ta bỏ biết bao nhiêu thời giờ tâm huyết để tìm sự thật, mà tìm mấy cái sao cũng bao giờ tìm ra được hết. Làm bao nhiêu cũng bao giờ thất, không bao giờ thành công được. Khi vì phải nhớ này. Cái quan trọng này á là không là phải nhớ là đừng có thèm tìm cái sự thật, cái nó mới là quan trọng. Quý vị còn tìm cái sự thật là quý vị đang tìm, và cái tâm quý vị đang giả, đang bị tìm cái hư. Tôi nói là vừa như vậy thì nếu mình không nên ý lại gì hết, cái gì đều giả, thì mình cứ đọc kinh. Tôi nói cần chứ, kinh phải đọc chứ, không đọc kinh xong mình tu được. Mình bước đầu là mình thường đọc kinh, mình cần niệm Phật. Mình niệm để làm gì? Niệm tụng kinh, niệm Phật, trì chú, là để mình gạt bỏ những cái giả mà nó còn thô. Mình cần những cái phương tiện đó để mình gạt bớt đi. Khi gạt hết rồi, những cái thô rồi, cái nó còn cái vi tế còn lại là cái phần kinh, là cái thần chú, cái đó mình phải gạt luôn nữa. Đó vẫn là giả như thế. Nhưng đều nó có từng cái trình độ khác nhau. Có người nói, có nhiều người nói, người nhất người thế gian, tôi nói nếu tất cả mọi sự mà giả thì mình đâu cần làm gì đâu, mình cứ vui chơi, mình cứ thoải mái, mình đâu có gì mà phải lo đâu. Cái người đó là hoàn toàn mê muội. Còn một cái phương diện khác mà quý vị phải nhớ nữa, nó tuyệt vời lắm. Đọc bây giờ giảng kinh Kim Cang mới thấy có những cái mà nó mình trước mình ngờ nó giảng gì như vậy mà nó tuyệt vời, nó sâu sắc trong lý tưởng. Nó không có cái gì thánh thiền hết. Cái thánh nhân á không có gì biết gì hơn quý vị đâu. Họ không có những cái phiền não, có những cái cảm xúc mà phàm phu như mình thôi. Quý vị nghĩ tưởng tượng coi, thánh nhân á không có những cái tình cảm, có những cái cảm giác nó trần tục thôi, của người thường thôi. Họ là thánh nhân đó. Dễ sợ không? Những cái vị thành thánh nhân cũng phải bằng cách là bằng đổi tóc hoặc là đổi áo. Mà cái gì cũng thành thánh nhân là chỉ cạn, vớt cạn những cái tình cảm thông thường của mình thôi là sẽ thành thánh nhân. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc gì hết nữa. Cái gì thấy đặc biệt cái đó. Người thế gian trước giờ cái quan niệm thế gian, người thế gian nói là cái người mà thánh nhân là biết cái gì mình không biết, đúng không? Mới gọi là thánh nhân được. Họ không có những, họ cũng quay nặng những cái tình cảm, những cảm xúc của mình quay nặng. Chẳng như họ không có cái tình cảm mà nó bầy nhầy như tình cảm tình thương, yêu đương, không có cái tình yêu đó mà họ không có. Quảng Ngân sao? Có thắc mắc gì không? Thích thú là gì? Còn Ngân nói thích thú về thích thú nào? Thích thú về ăn đồ ăn bữa trưa, đồ ăn nó ngon, hoặc thích thú được người ta khen, cái xích thú được trúng số độc trúng trúng số độc đắc hả? Xích thú nào hay được, hay được được người ta thương hả? Hiện bây giờ mình thích là tại mình không biết đó. Mình thích như vậy thì ra nó có hại cho mình. Cái thích nó đem là cái khổ. Thành mình mới thích. Mình thích thì mình tưởng nó hay, mình đâu có biết là cái thích nó đem là cái khổ. Cái khổ nó, cái gốc của cái khổ là từ cái thích nó ra. Thích cái cảm giác sung sướng, cái cảm giác tốt. Vì cái thích đó mình mới bị khổ, đúng không? Mình thích được khen, bởi vậy mình thích được giàu, thành làm gì? Đi làm việc hùi hụi, làm việc tối tăm mặt mày như con trâu vậy để làm giàu. Mà không thấy rồi, vì cái thích làm giàu đó mình khổ không thể tưởng. Làm một ngày 10 tiếng đồng hồ, 6 ngày một tuần, 7 ngày một tuần, sung sướng gì đó, nhiều tiền sung sướng gì đó. Cái gì nghĩ chứ coi, mình làm nhiều tiền sang làm gì? Bà xã bả xài hết. Chứ mình bận quá đâu có thời giờ mà xài tiền đâu. Thích chi lọ dữ vậy. Thành ra Đức Phật mới nói là cái thích đó, là cái nguồn gốc của cái khổ. Thành cái người mà thánh nhân ta biết như vậy, thành ta không thèm thích nữa. Không nghĩa là ta không thích nữa chứ, ta không thèm thích, nó khác nhau chỗ đó đó. Thánh nhân đâu phải là gỗ đâu, vẫn thích như thường, đều không thèm thích thôi. Khác nhau chỗ nào hả? Thích là cái, nó có sự, cái tâm phân biệt, mình có sự phân biệt rõ ràng chứ. Chẳng như cái đẹp, cái xấu chứ, đúng không? Ai cũng thích cái đẹp hơn là cái xấu, đúng không? Nó thoải mái hơn chứ. Là thích cái tốt hơn là cái ác chứ, cái thiện hơn là cái ác chứ. Ai cũng có thích cái đó. Đều cái khác biệt là cái người chấp vào cái thích đó mới là bị khổ. Còn cái thích không phải là khổ, cái thích là tự nhiên. Ăn nó ngọt thì mình thấy thích chứ, đúng không? Tự động nó sẽ thích. Cái khổ từ khi mình đòi ăn ngọt thêm á, nó mới gọi là cái khổ. Chẳng như mà cho một cái miếng ăn ngọt mình thích, miếng ăn thứ nhì á nó đắng mình thích, mình nói tôi gọi đồ nó đắng, vất ra có rồi cái khổ. Nếu vừa đắng vừa ngọt ăn nó cũng giống nhau thì cái đó mới gọi là thánh nhân. Còn nghe nhiều không, khác chừng đó thôi à. Không phải thánh nhân là người thành người gỗ người đá đâu. Thánh nhân vẫn có những cái tri thức như thường, nhưng đều không chấp vào những cái tri thức đó thôi à. Họ sẵn sàng chấp nhận hoặc là sướng hoặc là khổ, họ hoàn toàn chấp trước hoặc khổ hoặc sướng. Cái người mà phàm phu là người chấp trước vào cái tình cảm, bởi vậy mới bị khổ. Thích mới bị vào cái luân hồi. Cái phần thích đó là mình phải tới gần đó. Hoặc là mình ghét á, mình phải bỏ chạy đó. Chạy đâu bây giờ? Chạy chỗ khác cũng tái sanh như thế. Ví dụ tại sao mà thích mình tới gần á, chẳng như chúng ta đó, thích mặt đất, thích cái vững chắc, thành thứ không bay được nữa. Tại tính chúng ta chấp vào cái đất, chấp vào cái mặt đất này, thành thứ bay không được nữa. Sư cô nói đúng, cái thích đó, cái tham thích đó, cái ham thích đó, là cái mà nó làm chúng ta kẹt trong vòng luân hồi. Quý vị thực sự nghĩ rằng, tin rằng là các thánh nhân không có biết gì hơn chúng ta hả? Nói là chắc chắn thánh nhân là biết gì hơn chúng ta, sao mà biết không có gì hơn chúng ta được. Cái này cái tế nhị, rất tế nhị vạn dạng cho quý vị biết. Nghe như vậy đừng có nghĩ rằng là thánh nhân không biết gì hơn chúng ta đó, đó là hoàn toàn lầm. Thánh nhân biết nhiều hơn chúng ta đó. Nhưng điều cái quan trọng muốn thành cái bước được cái biết đó là không được tham muốn mới là biết. Chẳng như quý vị nghe cái này nói là tôi muốn làm thánh nhân á, để tại tôi muốn biết nhiều như thánh nhân thì không bao giờ thành thánh nhân hết. Chỉ còn cái ý nghĩa câu này là mình muốn cái người thánh nhân họ biết nhiều tại họ không muốn gì đặc biệt hết. Họ chỉ gạt những cái thông thường đó, cái đặc biệt nó lộ ra. Còn khi quý vị muốn cái đặc biệt nó không bài cho nó lộ ra. Dễ sợ không? Mình được đặc biệt là tại vì mình bỏ cái phàm phu. Chứ mình phải mình muốn cái đặc biệt. Mình bỏ cái phàm phu, đặc biệt nó tự động nó lộ ra. Mình cần làm gì? Chỉ gạt cái giả thôi. Để cái đặc biệt nó lộ ra. Mình cần kiếm đâu hết. Mình đã có sẵn cái đặc biệt rồi. Nó chỉ bị cái thằng giả nó che thôi. Cái giả nó đang che cái đặc biệt. Mình không cần kiếm đó. Rồi nghe hiểu không? Mình không cần kiếm gì hết á. Mình có đầy đủ rồi. Đừng có nghĩ cái người kia chắc là biết nhiều hơn tôi vậy. Nhiều không có đâu. Là có người có trí huệ hơn tôi không có đâu. Mình cũng trí huệ cùng một trí huệ với nhau hết. Mình chưa biết xài nữa thôi. Hiện bây giờ cái vô minh của mình, cái tham mê của mình, cái đam mê của mình, cái tham lam của mình, nó làm cái trí huệ mình nó bị lu mờ thôi. Thành mình muốn cái trí huệ đó, muốn cái sự trí huệ của thánh nhân đó, mình đã có sẵn rồi. Mình chỉ gạt bỏ cái vô minh của mình thôi. Mình gạt bỏ cái đam mê của mình, tự động cái trí huệ nó sẽ lộ ra. À, tiếp tục tấm 133. Cái chuyện vi tế thứ nhì, phương diện vi tế thứ nhì. Quý vị phải cần những cái phương tiện để mà chế ngự cái tâm điên cuồng của chúng ta. Tâm điên cuồng là tâm gì? Tâm điên cuồng là cái tâm mà thích suy nghĩ. Có ai bị có cảm tưởng như đang bị chửi, bị mắng nhiếc không? Muốn suy nghĩ, thích suy nghĩ là cái tâm điên cuồng đó. Tâm điên cuồng nó bao giờ nó đang suy nghĩ một cái chuyện gì? À, bởi vì chúng ta phải cần lập cái đại nguyện để mà có thể chế ngự được cái tâm điên cuồng đó. Thành cái đại nguyện, cái nhiệm vụ của cái đại nguyện nó quan trọng, là nó giúp chúng ta chế ngự mà không bị chấp vào cái chế ngự đó. Hàng phục cái tâm điên cuồng bằng cách không có cái tướng chấp vào cái hàng phục đó. Ai thắc mắc gì không? Không cần hiểu, chỉ cần lập đại nguyện thôi. Xong mình đi thực hiện cái đại nguyện của mình là tự động sẽ tới đây. Chỉ làm đại nguyện, lập đại nguyện, đi làm việc thôi. Đừng có suy nghĩ gì nhiều hết. Cái này là cái đặc sắc của cái Phật giáo mình. Phật giáo mình á là chỉ giúp chúng ta làm thôi, chứ không phải để chúng ta hiểu. Quý vị không cần phải hiểu làm sao để mà hàng phục cái tâm điên cuồng của chúng ta. Chỉ cần lập đại nguyện xong, thực hành cái đại nguyện thôi là tự động nó sẽ bị hàng phục. Dễ sợ không? Thành quả ngân thấy cái bên Phật giáo mà những cái người mà tu hành Phật giáo thành công lớn, những cái người không chấp vào cái biết. Cái người mà đòi hiểu nhiều là cái người đang kẹt. Dễ sợ. Người càng hiểu thì càng khó hàng phục cái tâm hiểu đó. Tôi quen biết bao nhiêu người trí thức, nói là nói trên trời dưới đất, nói gì nói cũng được hết đó. Đều không cách nào thấy được cái sự thật, không cách nào hiểu được sự thật, tại họ chấp vào cái trí thức giả tạo của họ quá đấy. Họ nghĩ họ biết nhiều quá, họ biết làm tiền, họ biết công thức, họ biết lợi, họ biết hại, biết khéo léo. Những cái trí thức đó khiến cho họ bị kẹt. Càng biết càng kẹt. Thành Phật giáo mình không muốn biết, chỉ biết vừa đủ để mà làm thôi. Cái biết mình phải xả luôn. Phật Bồ Tát lúc mà dạy không bao giờ có chú trọng nhiều về cái sự hiểu biết. Họ chỉ dạy chúng ta làm sao để mà để mà thực hành thôi. Chúng cần biết, mình cần hiểu khi mà mình cần phải giảng nghĩa cho người khác, tại muốn giảng nghĩa cho người ta hiểu. Còn lúc mình muốn đắc giải thoát cho mình, không cần hiểu. Phật giáo rõ ràng lắm, muốn tới đó trên thực tế không cần hiểu nhiều, chỉ cần quyết tâm làm thì sẽ đến được. Cứ đi bộ, cứ đi từng bước sẽ tới, chắc chắn sẽ tới. Định hướng, đúng hướng rồi, đi từng bước, cứ đi, nó sẽ tới, không cần biết. Tại vì Phật Bồ Tát đang định cái hướng chúng ta, biết làm gì, tôi cần biết. Thành ra người thế gian người ta muốn biết hết tất cả, ta muốn kế hoạch, ta muốn tìm hiểu, ta muốn nghĩ sâu xa, ta muốn chu đáo, kế hoạch rất là chu đáo. Tại nếu không biết người ta cười mình chết, ta nói cái người nó có biết gì đâu. Ngược lại Phật giáo mình kế hoạch á, là Phật Bồ Tát lo cho mình rồi, mình không cần biết. Tại mình thấy nó xấy xa như họ được. Thành ra mình chỉ cần lê từng bước là sẽ đến đó. Tin lời Phật Bồ Tát là chỉ hướng cho đúng mình. Mình bước từng bước theo cái đường Phật vạch ra rồi mình sẽ đến. Nó tuyệt vời như vậy đó. Nó giảng gì? Cái quả vị mà cái thánh vị hoặc là cái quả vị của Phật tổ đó, không cách nào mình hiểu được hết. Không cách nào mình hiểu được cảnh giới đó. Cách duy nhất mà tới đó là bằng cách đi, bằng cách làm, như thế nào bằng cách hiểu. Cãi lộn với ông thì thuyết phục ông rồi. Mấy người Tây phương ta hay cãi cọ lắm. Không phải những người Á Đông mình nói, thầy nói vậy mấy người tin ngay lập tức. Không cần suy nghĩ. Người Tây phương ta phải ngồi xin, chúng ta lọc qua lọc lại, lật qua lật lại để nó nghĩ cho nó xong. Thầy nhắc lại là quý vị phải lập đại nguyện là phương tiện để mà chế ngự điều phục cái tâm của mình. Cách duy nhất thôi. Quý vị đang tìm cách chế phục cái gì? Phải biết rõ như vậy. Chế phục cái gì đây? Đang ngừng cái gì đây? Đang điều khiển cái gì đây? Cái tâm hư giả đó, nó thích phân biệt. Có nghe không? Thích phân biệt. Cái người này dễ ghét, cái người kia dễ thương. Mình đi đặt đường rồi đó. Người ta dễ thương cũng vậy, người ta dễ ghét một chừng đó thôi, mình cũng cười hết. Dạ. Tôi là khác. Nó càng dễ ghét như nào tôi muốn đem nó vào chùa chừng đấy, để cho quý vị khó chịu. Nổi điên lên. Lúc mình thích người ta thì nó dễ. Đúng không? Nó dễ lắm. Nó dễ dàng lắm. Khi mà mình ghét rồi mới lộ ra cái sân si mình, nó mới lộ ra. Còn lúc mình cái công chuyện êm đẹp nó xong suốt cái này, mình không cần làm gì hết, thoải mái quá, đâu cần đổi đâu. Chỉ cái khi nào mà mình khó chịu rồi, cái chân tính nó mới lộ ra, cái chấp trước nó mới lộ ra. Tại vì giấu nó không được nữa, khó chịu quá đi, mình nổi sân nổi giận lên. Nó mới ác. Thằng nó tu đừng có đòi sướng. Cái sướng nó không lộ ra, cái khổ nó mới lộ ra, cái khó chịu nó bắt mới lộ cái chân tính mình ra, mới lộ cái chấp trước của mình ra. Dễ sợ không? Cái tu pháp đại chúng nó khác cái pháp mà tiểu chúng vậy đó. Đại chúng là mình tới để cho nó hành hạ mình, cho nó dạy vò mình, tới toàn gặp chuyện khó chịu không à, để mình quay thật ra mình chấp trước cái dễ sợ như vậy. Cái tâm nó phân biệt dễ sợ. Tại phân biệt, tại sao cứ đòi phân biệt cái khó chịu với cái dễ chịu hoài vậy? Cái mà cái chỗ này nó khó chịu, cái người này khó chịu quá tôi muốn tới gần, còn tôi tới gần người dễ chịu thôi. Cái tâm nó chuyên môn nó phân biệt như vậy. Chừng nào mở trí huệ bây giờ mà nhất định không thấy được cái đó. Cứ đòi chứ được là cái người này phải tử tế tôi mới chịu ngồi ăn trưa bên cạnh thôi. Người ta khó chịu tôi không muốn ngồi bên cạnh người ta. Mặt gì ghét, ai mà ngồi, ai mà chịu nổi. Là tự cho phép mình đúng. Thấy mặt dễ ghét, thấy rõ ràng nó dễ ghét. Tuần trước dễ ghét, ngày này còn dễ ghét thêm nữa. Rõ ràng, cái chắc chắn, không cách nào tôi lầm được hết. có đụng chạm ai không? Hả? Không có đụng chạm ai hả? Người nói tới mặt, tại sao trước mà đúng rồi tới mà còn lần tiếp có tới gặp thầy, thấy thầy vui vẻ thầy nó, bây giờ sao càng ngày thấy thầy càng khó chịu, đâu phải thầy càng ngày khó chịu, con càng ngày con khó chịu, thầy đủ khó chịu hơn đâu, thế trước giờ cũng vậy thôi, bây giờ cái khó chịu, cái chấp trước của khó chịu con nó mới lộ ra, trước thầy chưa bắt như cách nào chưa tìm ra cách để mà làm nó lộ ra nơi, ta nên còn giấu được, vì giấu không nổi nữa. Vì tức quá rồi, hận quá rồi, mình phải ra tay cho nó thấy, chặt cho đi chứ còn không thể nào mà dung túng cái chuyện này được. Tâm phân biệt đưa chuyện đó nhất định không chịu thấy trước mắt. Ngày mình nói thẳng hoặc trẹt cho cái vị nghe đó, cái tâm phân biệt cái đòi này đòi nọ. Đòi dễ thương thôi, nhất định không đòi, chứ không chịu dễ ghét. Tâm quá phân biệt. Lỗi ai? Người ta dễ ghét là đâu phải lỗi người ta đâu. Tại mình ghét người ta dễ ghét, người ta sẵn dễ ghét rồi. Con chó là con chó, nó sủa. Bỗng nhiên mình ghét con chó, nó sủa mình thôi. Vô lý dễ sợ, xong rồi nó đồ con chó. Vô duyên lãng xẹt. Những cái bà này, mà tới chùa mấy tuần trước vô biên tới chùa một cái là tìm cái tại cái nhà mình có mỗi người con chó nhỏ nó sủa suốt ngày, mà bà tới là con chó nó sủa điên nhảy từng nó sủa, cái bà cứ đụng mà giảng pháp nó giảng nghe kinh giảng cái xong lần lượt chạy ra kiếm cái vòi nước để mà xịt con chó. Vậy ghét quá chịu không nổi, vô duyên lãng xẹt, kể cho nó sủa nó phải lỗi của mình đó. Nó sủa là lỗi của nó. Nó sủa nó đang tạo nghiệp. Mình đâu có tạo nghiệp đâu. Ai phải xịt nước. Mình xịt nước là mình tạo nghiệp. Đúng không? Nó dễ ghét kệ nó. Mình làm gì hết á. Mình không tạo nghiệp. Nó dễ ghét nó đang tạo nghiệp cho nó chết. Mình là cao tay ấn. Còn dễ ghét của tao chặt mày ra. Tao đi cho mày chết. Thì mình tạo nghiệp. Mà nó được thoát. Mà mình bị kẹt. Hiểu không? Xe kệ đó. Mày cắn cho mày cắn, mày ác cho mày ác, mày xấu cho mày xấu, tao cười thôi, tao không nói gì hết. Mày là cao tay ấn nhá, hiểu không? Xoàng nó đi, người ta là xoàng. Thấy rõ không? Ừ. Mỗi người mỗi khác à, đừng có tưởng à, tôi đang dạy bài học cho quý vị những bài học của tôi. Đừng có nói tại sao mà thầy bắt tụi con làm thì thầy làm khác. Chừng nào thầy làm thầy, quý vị làm thầy á, thì nói thầy vậy được. Còn cái vị đang học trò của tôi không có quyền hỏi tôi như vậy, tại sao thầy bắt con làm mà thầy không làm. Thầy nói là ý pháp đừng có ý nhân. Đừng có lộn xộn. Thầy đổi mặt ngay lập tức. Học trò mà đòi con thầy làm theo học trò. Vừa phải thôi, tôi là thầy sao làm theo học trò được. Ý pháp đấy chứ. Đòi hỏi quá. Cái óc phân biệt đó là một cái hiện tượng rất rõ ràng đó, là cái chấp trước và cái bản ngã. Ngã nó thích phân biệt cái sự. Ngã nó phân biệt ngày đêm. Thích phân biệt. Mình muốn chặt cái bản ngã đó, muốn diệt cái bản ngã đó, thì phải tu cái đại bi. Có đại bi mới thoát được thôi. Không thiếu đại bi thoát được, không cách nào mà gạt bỏ được cái ngã nếu mà ngó đại bi. Tại sao phải cần đại bi mới gạt được ngã? Ngã nó có một cái đặc điểm, Ngã nó thấy mình với người khác. Ngã và tha. Nó có mình là vũ trụ, trung tâm vũ trụ, xong xung quanh là vũ trụ. Ngã và tha. Đại bi là ngã với tha là một. Thành còn phân biệt nữa. Dễ sợ không? Mới thoát được ngã. Nói cho quý vị nghe cái bí mật này. Ít ai nói cái gì, ai cứ nói đại bi thôi. Tại sao đại bi? Tại vì quý vị, cái tâm quý vị có cái tâm đại bi mới giác ngộ được. Tâm quý vị mà không đại bi, không cách nào giác ngộ được. Ai thắc mắc gì khác không? Cái vi tế của cái phần kinh này, ý nghĩa của kinh này, ít người giảng cái chuyện này. Cái giảng chữ không à? Ta nói chữ mơ hồ không à? Những kinh lắm mơ hồ thôi. Giảng về cái vi tế của cái ý nghĩa của cái kinh. Sự thật thực tế là chúng sanh ấy, như chúng ta đó, chấp tướng, dễ ghét và dễ thương. Tại vì chúng ta là chấp tướng, mà càng chấp tướng càng nhiều thì càng bị mê muội chừng đấy. Có bằng chứng nha, bằng cớ chứ quý vị nghe. Quý vị nhớ khi buổi sáng khi mà thức dậy nó, đầu nó trống, nó nhẹ nhàng, đúng không? Khi quý vị mở mắt ra một cái buổi sáng, rồi buổi chiều khi mà mở mắt ra là cái giác quan mình ấy, nó chấp tướng, nó chụp hết cái này, chụp cái khác. Cuối cùng óc mình nó tối. Quý vị để ý không? Càng ngày mình càng cái ngày nó càng dài ra, cái óc mình càng ngày nó càng chậm. Nó cuốn lẹ hơn đâu. Tại càng ngày mình càng chấp vào. Càng ngày cái trí mình nó càng chậm. Mình càng mở mắt ra càng lâu thì mình càng cái tâm mình, cái trí mình nó càng chậm lại. Thành bởi bên Phật giáo mình có cái phương pháp Phổ Môn Nhãn thiền đó, để chặn nó lại, ngừng, không có chấp nữa, không có chụp tướng nữa. Thì óc nó mới thư thản lại. Chứ không phải chuyện nó ngẫu nhiên đâu. Mình không cho nó chụp nữa thì óc nó mới nhè lại. Thấy không? Mình có lý chứ đâu phải, có lý do chứ đâu phải mình làm khơi khơi đâu. Dạy thiền giữa ta thiền khơi khơi đâu. Nhìn Phật khơi khơi đâu. Anh ấy, nhưng mà tôi mà có cái sự lựa chọn, tôi sẽ bắt mọi người trước khi mà có một cái quyết định gì mà lớn lao đó, quan trọng đó, trong cuộc đời đó, phải ngồi tịnh tâm lại, ngồi thiền, ngồi niệm Phật thời gian. Khi nó tịnh tâm rồi thì quyết định. Không nên quyết định khi mà tâm mình nó còn nặng, nó còn rối trí, lầm lơ, không thèm suy nghĩ, chịu thua. Không phải lúc này mình quyết định. Thì càng bị mê muội thì càng không thể nào hiểu được rằng chúng ta là đồng thể, không khác nhau gì hết. Chúng ta cùng một cái thể, cùng một cái Phật tính. Chúng ta cùng một cái thể chất tên là Phật tính. Tất cả chúng ta cùng một cái thể đó. Không có ngoài. Mình chỉ có cái tướng khác nhau thôi. Chứ mình cùng một thể. Nhất là quý vị không nên chấp vào pháp hoặc là phi pháp. Ở đây trình độ hơi cao một tí. Là đừng không nên chấp vào pháp cũng là phi pháp luôn nữa. Khi mà tới trình độ cao rồi là không có thể chấp pháp mà cũng có thể chấp phi pháp nữa. Bởi vậy khi mà chúng ta vì mình hiểu rằng chúng ta hiểu chúng sanh nó chấp tướng, thì mình khi mình giúp đỡ chúng sanh, cứu độ chúng sanh thì không có cần chấp trước vào cái chuyện cứu độ của chúng sanh nữa. Cái chuyện mình làm là chuyện mình làm thôi, mình không cần chấp nữa. Nếu chuyện đúng thì mình làm thôi, không cần biết nó có lợi hay có hại, nó hay hay nó dở, nó chậm nó lẹ, mình không cần biết. Nếu nên làm mình cứ làm. Người ta tán thán, người ta đồng ý, người ta không đồng ý, mình vẫn làm như thường. Cần làm mình chỉ làm thôi. Thứ năm, người phàm phu đó dễ bị cái cảnh giới nó chuyển, không thích thay đổi. Cái chuyện này quan trọng. Cái pháp môn đại thừa đó là mình đi giúp người khác. Cái tu hành mình giúp người khác chứ không phải tự giúp mình. mình không có lo cái bản thân này. Okay. Mình lo cái tu thiền, mình lo cái niệm Phật, mình lo cái trì chú, mình tụng cái kinh, mình làm việc. Không phải để mình phục vụ cho mình làm những cái chuyện đó, để mình phát triển cái định lực, mình phát triển cái sự hiểu biết để mình giúp người khác, chứ không phải để làm lợi cho mình. Đó là cái quan trọng của cái Phật giáo mình. Mình giúp người khác không phải là chàng như bên công chúa giáo, những cái tôn giáo khác đó, mà ta làm mà tại ta có bị cái lợi, bị cái tư lợi, đúng không? Ta muốn lên xin lên quả trời gần chúa trời, cái đó là tư lợi rồi, đúng không? Gần chúa trời là quá vinh dự, quá vinh quang, quá sung sướng, có gì hay hơn nữa? Cái đó là tư lợi. Phật giáo mình không có cái tinh thần đó. Phật giáo mình là không có chuyện tư lợi, mình làm những cái chuyện đó, mình tu hành, mình tu luyện, mình chịu cực chịu khổ, mình làm những chuyện đó để mình có cái sự hiểu biết, mình có cái sự cái khả năng để giúp người khác, để làm lợi cho người khác. Cái làm lợi cho người khác là cái căn bản của cái tu hành bên Phật giáo. Nếu quý vị thiệt sự mà thành tâm muốn giúp người khác, cái tiêu chuẩn và cái tâm đó, quý vị bắt đầu bằng cách là cứu độ chúng sanh, để cái trình độ cao nhất cuối cùng của cái việc cứu độ đó là mặc dầu cứu độ mà không chấp trước và cứu độ. Lúc đó mới hoàn tất được cái nhiệm vụ giúp mà không chấp và giúp. Làm sao mình cứu độ chúng sanh mà mình không chấp vào cái việc cứu độ chúng sanh? Ai biết giơ tay coi. Quý vị biết không? Cái pháp này nó hay lắm. Tôi hỏi ông này, ông đã cứu bao nhiêu chúng sanh rồi? Ông nói tôi cứu nhiều dễ sợ lắm. Tôi hỏi ông có cứu rồi, ông có chấp vào cái việc cứu không? Nó có chứ. Ông tôi có chấp bao nhiêu tôi chấp hết. Tôi giúp nhiều ngày, từ ngày nào tôi cũng giúp nhiều người lắm. Mà tôi đếm được nó luôn. À mà tôi không chấp gì hết. Tôi mới hỏi ông là về cái là về ông có thể cứu mà ông không chấp vào cái chuyện cứu ông. Ông nói cái đó hơi khó một tí. Thì tôi mới nói rằng thế do ông cứu chúng sanh mà vẫn còn chấp vào cái việc cứu đó, tại ông chưa đủ chúng sanh này. Muốn cứu chúng sanh á mà không chấp là phải cứu đủ loại chúng sanh đó, mới không chấp được. Chứ đừng nói tưởng là tôi cứu ông kiến này, xong tôi cứu ông kiến thứ gì, cứu kiến thứ ba, kiến thứ tư, kiến thứ năm, thứ sáu, là tôi cứu cả 10 vạn con kiến một ngày mà. Chả làm gì hết. Muốn không chấp trước vào cái cứu chúng sanh là phải cứu đủ loại chúng sanh. Rồi nghe rõ không? Nhất là cứu những người mình dễ ghét nhất mình phải cứu nữa. Khi vì nghe cho rõ này. Ai nói là cũng dễ lắm. Ai nói là mình muốn giúp người ta, mình giúp người ta mà mình không có muốn đòi hỏi gì hết, không có mong ao ước gì được báo đáp hết đó. Mình nói là ai cũng nói dễ dàng, nói là tôi là giúp chúng sanh mà tôi không cần báo đáp. Tôi nói cái đó nó là lý thuyết thôi. Quý vị cái mà thử thách mà thiệt sự là quý vị giúp cái người mà dễ ghét nhất á. Mình biết rằng giúp những cái người ác, những cái người dễ ghét như vậy đó, nó không biết ơn đâu. Nó cắn mình à. Mình quay lưng lại nó đâm mình ngay lập tức à. Nó tới gần mình để nó đâm sau lưng mình á. Mà mình vẫn tới gần nó để mình giúp nó như thường. Đó mới là thật sự là mình không có chấp vào cái báo đáp. Mình biết rõ ràng báo đáp nó sẽ cắn mình á. Mình vẫn không chấp như thường. Chứ còn nếu như mình cho người ta, mình giúp người ta xong rồi người ta cảm ơn này nọ, thì mình nói, không có, tôi không cần gì có ơn. Thực ra trong tâm quý vị là thích cái cảm ơn này lắm. Mình cũng thấy được thôi. Thích cái báo đáp đó lắm. Mình cho tại mình thích cái đó. Còn cái này rõ ràng mình giúp người ta, mình biết người ta sẽ cắn mình, biết người ta sẽ giết mình. Mình không giúp như thường. Để mình thật sự mình tự chứng mình thôi. Mình không chấp vào cái đó. Chứ người, cô có biết không? Người ta, người địa tam nhân á, ta nhìn ta nói là cái ông thầy này ngu. đúng không? Thầy dốt dễ sợ, đi giúp cái thằng khùng để cho nó cắn. Thế tôi biết rõ ràng đó là giúp nó vô ích. Phải chi ông tới ông nói tôi là tôi nói cho thầy để thầy bớt phải bốn phải phải khỏi tốn thì giờ tốn tiền tốn sức đỡ phiền não. Nó trước sau nó sẽ cắn thầy, thầy giúp nó làm cái gì? Tức cái người này á giúp mà chấp vào là không được cắn tôi. Cô đồng ý không? Mình nắm ơn người ta sao nó cắn mình được? Là mình phải mình chấp vào người ta không cho phép nó cắn mình nữa. Đúng không? Cái đó mới gọi là mình là thực sự là không chấp vào cái giúp người ta nhé. Chứ đời giúp người tốt không thì người xấu sao mình thấy được? Thấy được cái chấp trước đó. Hiểu chưa? Nó càng xấu mình ta càng giúp để cho nó cắn mình, nó hại mình, để mình tự hỏi nữa, mình có chấp cái này không, mình có chấp cái này được không, mình giận lắm chứ, nó cắn mình giận dễ sợ lắm, xong mình hỏi, thế mình còn chấp trước, đâu phải lý thuyết, nó cắn đó mới khùng lên mới thôi lần sau tôi không giúp nữa, hiểu không? Cái đó là cái thử thách cuối cùng. Mình cứu 1,000 người tốt nó dễ, tại mình quen rồi, đúng không? Mình cứu người tốt nó kêu, thôi, cảm ơn cô. Cô là Đại Bồ Tát, con biết ơn, đội ơn cô suốt đời của con. Người thứ nhiên đó, cảm ơn cô, cô là người ân nhân của cuộc đời con. Con sẽ đội ơn cô suốt đời. Cứu cái đứa mà nó ác, mà nó vô ơn, nó bạc dĩa vẫn cứu như thường, để cho nó cắn mình, nó cắn lui, nó cắn tươi, nó cắn lui, nó cắn tươi đó. Mới thiệt sự ấy. Nhăn mặt, ai cũng nhăn mặt hết, không chịu làm. Nghe ngon ngon vậy chứ, thôi thầy làm vậy, tôi không làm đâu. Hiểu chưa? Hiểu cái pháp chưa? Hiểu cái pháp chưa? Nó là đại pháp, nó là đại nguyện chứ đâu phải. Nếu không thì gọi là tiểu nguyện. Đúng không? Giúp người tốt không là tiểu nguyện. Giúp người ác mới là đại nguyện. Cái đó là lý thuyết thôi cô ơi. Cô tưởng tượng như coi nè, cô chủ chùa nè, cô ngồi chỉ chủ chùa tới thì đệ tử cô là người tốt hết, ai cũng tử tế lắm. Cái pháp cô hay quá, con tới con học với cô để con thành đạo thành Phật với cô. Xong có một người thôi, nó ác dễ sợ lắm. Nó len vào. Ai cũng nhận ra hết, ai cũng nhận là người này ác dễ sợ lắm. Mà tại sao, lắng nghĩ tại sao cô giúp cái người này? Làm cái gì? Ai cũng biết cái người này sẽ cắn cô đó. Cô mà để cô người tới gần, nó sẽ cắn cô. Đúng không? Con rắn nó sẽ cắn mình. Nó có một cách thôi, nó cắn mình thôi. Không cách nào khác hết á. Mà cô cho phép con tới gần. Người ta nói, cô, nó con rắn, cô phải bỏ nó ra đi. Đừng cho con rắn tới gần cô. Cô nói không được, để tôi cố gắng cứu con rắn này. Cuối cùng chạy ra, con rắn nó cắn cô một cái. Hai cái, ba cái, bốn cái. Không phải cô đau không, cô ngồi cô tưởng tượng, cô nói chúng sanh này tôi phải dùng chúng làm cứu này, cái đó mới lý thuyết. Không, lúc mà cô nó cắn cô một cái rồi á, cô xanh mặt luôn á, xây sẩm mặt mày, xong nó chưa xong nó cắn cái cú thứ nhì nữa, xong cú thứ ba nữa. Trong lúc đó những người đệ tử cô nó nhìn cô nó nè, rõ ràng cô thiếu trí huệ, cô dốt dễ sợ, theo cô làm gì nữa, Cô không thấy được con rắn nó cắn cô nữa, sao cô giúp được tôi? Nó khổ như vậy đó. Đó gọi là đại nguyện. Cô đồng ý không? Mình giúp mà nó dễ dàng quá, đâu có gì mà đâu có gọi là đại nguyện đâu. Mình giúp mà không ai hiểu hết á. Không phải là đại nguyện. Thất bại từ đầu chí cuối vẫn giúp như thế. Mới thực sự là mình không chấp vào cái giúp. Dễ sợ không? Còn mình giúp mà thành công thì đâu phải là giúp nữa. Cái giúp là chắc chắn ăn, chắc ăn quá rồi đúng không? Giống như mua sổ số chắc ăn trúng sổ số, nó có gì hay nữa đâu. Giúp mà thất bại vẫn giúp như thế. Dễ sợ. Cái người ta giúp, cái pháp giúp này, cái pháp cứu độ chúng sanh, cái pháp mà giúp mà thành công. Để nói với người xem, tôi cứu được 1.000 người, tôi cũng được, tôi độ được 1.000 đệ tử, tôi chuyển hóa được một, tôi đào tạo được 100 người A-la-hán. Thành công lớn dễ sợ. Cái đại nguyện của Bồ Tát đó, là giúp cho nó cắn mình vẫn giúp như thế. Cái công đức nó còn lớn hơn đào tạo mấy người kia. Mới thành Phật được. Hiểu chưa? Đây là pháp pháp thành Phật. Chúng ta pháp thành công. Thành công với thành Phật nó khác nhau nhiều lắm. Hiểu chưa? Nó vui như vậy. Yes. Thầy sao đợi lúc hết giờ mới hỏi thầy có hóc búa? Vô duyên lãng xẹp. Để thầy về nghiên cứu đã, thầy trả lời tuần sau. Mình có thể mình sai lầm nha. Thầy cũng chưa biết trả lời sao nữa. Đâu có giảng gì như vậy. Câu hỏi nó phức tạp dễ sợ. Đâu có giảng, đâu trả lời một câu nó xong đâu. Phải hỏi dễ dễ trả lời xong. Xong rồi thầy cũng nói ngày trả lời được câu thứ 20 rồi. Quý vị biết không, mỗi lần giảng pháp là người ta soạn bài sẵn hết rồi, không có chuyện hỏi như vậy. Hỏi như vậy đi lạc bài, lạc đề tài tùm lum tà la hết á. Hỏi quá thì được, không biết đâu mò hết, không biết sao mà sửa soạn được hết. Bởi vì đây là một cái câu hỏi nó cái khó mà sửa soạn như vậy, nó sửa soạn không kịp. Khó. Mm-hmm. Đúng. Đúng, cái đó đúng, đúng như đều cái mà tôi thêm đó, cái đó hoàn toàn đúng. Tôi nói với quý vị, tôi chỉ thêm cái thôi à. Mình nó xảy ra tại nhân quả. Cái nhân quả mình né cũng được, mình giúp cũng được. Mình chưa chắc mình giúp được. Như đều mình cứ giúp người ác trước đi, xong mình coi mình giúp người bên kia là chống người ác. Mình có đủ cái chuyện làm, gọi là job security. Hai bên đều giúp hết, biết hai bên hết. Đối sao đó. Đừng nghĩ, tại vì nhiều khi mình thấy được cái nhìn cái hiểu biết mình nó hạn chế, quý vị đừng có tưởng mình hiểu như đâu. Khi mình thấy mình hiểu rồi, có những chuyện khác nó chạy nó ngoài cái sự hiểu biết của mình. Chỉ có Phật mới biết được hết, mình không cách nào biết được hết. Đang chịu lắm, không thể nào chấp nhận. Rõ ràng không thể nào mà nó vô lý dễ sợ lắm. Mà tại sao cái đó chưa chắc. Cái quan trọng nhất á, không nên nghĩ xa xôi quá. Lúc đó thôi, cái duyên nó tới để ngài thái tử đó coi thử mình có dám xả được vợ mình không, có dám xả được con mình không. Tất cả cái người thế gian này đã từ bỏ mình rồi, mình chỉ còn vợ mình cũng dám bỏ cung điện đi theo mình. Nói chuyện kinh hoàng. Người đó là cái gọi là cái sở hữu của mình, cái của quý báu của mình rồi. Vì quý báu của mình không phải còn là vàng bạc cung điện, mà chỉ người vợ mà dám bỏ vàng bạc cung điện đi theo mình thôi. Nó còn quý hơn là vàng bạc cung điện đó. Cô đồng ý không? Phải hiểu cái tâm trạng lúc đó, tại cái gì đã chưa từng bỏ cung điện, đã chưa từng bỏ vàng bạc, thì quý vị cũng hiểu được cái tâm trạng của ông thái tử lúc đó. Ông mất hết tất cả, mà vợ ông cũng dám bỏ hết tất cả để theo ông thôi. Thì quý vị nghĩ trong cái mắt ông thái tử này, cái vợ này còn quý hơn vàng bạc nữa là không? Tại ông mới bỏ vàng bạc đó, mới bỏ cung điện đó. Hiểu cái ý nghĩa của cái câu chuyện không? Cô hiểu không? Là ông bỏ vàng bạc cung điện là một cái chuyện khó làm rồi. Vợ ông bỏ vàng bạc cung điện để theo ông đó, là bỗng nhiên vợ ông quý báu hơn là vàng bạc cung điện rõ ràng trước mắt đó. Cô đồng ý không? Rồi bây giờ tới ta xin cái đó, không phải ta xin cái cùng quý vàng bạc cung điện. Ý nghĩa cái câu chuyện là vậy đó, chứ không phải là tới cái đâu phải tới để mà giúp ông tu làm cái gì. Cái đó nó không quan trọng. Lúc đó là cái thử thách của mình thôi đó. Càng ngày nó càng nặng, cái chấp trước mình nó càng lộ ra. Vàng bạc cung điện không chấp, ok. Cái nó quý hơn là bà vợ mình bây giờ quý hơn vàng bạc cung điện. Có dám bỏ không? Bỏ. Đó mới là thành cái pháp. Lúc đó chỉ có ông thái tử thôi, chứ còn bà vợ nó không quan trọng. Ông có dám bỏ không? Cái thử thách nó càng ngày nó càng gay cấn, càng ngày nó càng nặng nề, nó gắt gao thêm. Ý nghĩa câu chuyện theo Vịnh Hoa nghĩ là như vậy. Thành ra đứa con đó, thì nó là đầu tiên, còn đứa con thì bây giờ cung điện vàng bạc mình đó, nó hết rồi, bỏ rồi. Còn cái mà cái ruột thịt của mình đó, mình dám chặt nó là không? Chặt cái phục. Vàng bạc cung điện á là ngoại tài. Con cái mình đó là nội tài, nó là máu mủ của mình. Nó là xương máu của mình tạo ra. Làm sao mình bỏ nó được? Bỏ cái ngoại tài xong bỏ nội tài. Dễ sợ không? Xong rồi người ta xin người cuối cùng là người vợ, là vừa nội vừa ngoại luôn. Vợ là giống như những cái thân của mình rồi. Dễ sợ, vợ mình còn quý hơn ngoại tài cung điện nữa, mà còn quý hơn là con cái mình, còn đẻ vợ nó còn đẻ con cái sau được nữa, đúng không? Vợ mình không bỏ mình đâu, bỏ luôn nữa. Ý nghĩa nó hay dễ sợ lắm. À, tuần sau mình giảng chuyện này. Chừng nào mà Phật đản mình giảng chuyện này ha, giảng lại. Hiểu không? Ý chuyện nó hay dễ sợ. Cái nó đâu phải quý vị cái vòng thấy cái bề ngoài thôi, chứ còn cái thử thách nó dồn dập nó từ từ. Ha? Cái nội tài nó khó bỏ dễ sợ lắm. Không gì nó còn dễ. Con cái mà sao mình bỏ được? À, người ta vợ mình nó đứng bên cạnh nó chửi mình, nói trời ơi sao thái tử thầy nỡ nào mà bỏ con chúng ta được, bà thù một cuộc đời của bà luôn, bỏ như thế. Cuối cùng tới hỏi vợ rồi bỏ nội vừa ngoài luôn, khủng khiếp, những người phi thường, không chấp nữa, còn đó là có cái thử thách như vậy mới lộ cái là thực sự là không chấp. Không nói lý thuyết không? Phải ngừng lại, xin lỗi quý vị là hơi trễ một tí. Tại vì giãn quá.